This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, bà một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng giam Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết là hôm nay anh có khỏe không ạ? À?
Không, sáng hôm nay anh không khỏe xíu nào. Thưa quý vị, Tiến Dũng xin kính chào vị khán giả của đài 1600, gửi lời chào đi bà Bảo. Đây là cái bệnh flu symptom thì nó phải là nó dai dẳng quá đi. Ban ngày thì không sao, cũng ho sơ sơ, mà ban đêm gọi là sủa cả đêm không ngủ được. Nhưng mà Tiến Dũng nói cái tình trạng bệnh bị flu như vậy đó, thì ở ngoài kia Tiến Dũng tin chắc là có rất nhiều người bị cũng giống Tiến Dũng các quý vị. Là ban ngày không sao hết, nhưng mà tối đến gọi là ho quá chừng, không biết tại sao. Đây cũng lần đầu tiên, cũng là mấy chục năm qua Tiến Dũng mới bị trường hợp giống như vậy. Mà đúng là cái trường hợp cái mùa này là cái mùa phải nói là mùa cảm cúm mà ho rất nhiều. Chút xíu thì Dũng sẽ nói về cái vấn đề gọi là CDC cũng vừa ra lời cảnh cáo. Không biết bà Bảo sáng nay thế nào, khỏe không?
Dạ vâng, cũng giống như anh Tiến Dũng thôi. Tại vì cái thời tiết của Texas của mình năm nay nó lạ quá. Giống như là mấy tuần nó lạnh rồi ấm ấm lên rồi lại lạnh rồi ấm ấm lên. Giống như hôm nay, ngày mai thì mình sẽ đón cái lạnh. Nhưng mà tới thứ tư, thứ năm, thứ sáu đó thì nhiệt độ lại lên là 66 cho đến 70 mấy vào ban ngày. Cho nên là cái đó cũng dễ dàng mà gây cảm cúm đến. Cũng như là giống như anh Tiến Dũng cũng bị ho cảm rất là nhiều. Mình sẽ bị đi bị lại rất là nhiều đó anh. Nó cứ tiếp tục như vậy. Nhưng mà lên xuống là thời tiết, không biết là thị trường chứng khoán hình như nó cũng vậy đó, phải không anh?
Thì chứng khoán thì sáng hôm nay thì không có lên cái thú vị. Nó xuống rất là nhiều. Cái lý do vì chút xíu này thì nói một vài lý do mà cũng làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay bị ảnh hưởng. Mở cửa thì Dow Jones giảm 98 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi xuống. 23.897 điểm là con số hiện tại bây giờ. Nasdaq thì xuống 45 điểm, hiện tại là 6.926 điểm. SP500 xuống 11 điểm, hiện tại là 2.584 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.70%. Dầu thô thì tăng 11 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 63 xu. Một euro đổi được 1 đồng 15 xu, vàng thì lên được 2 đồng 90 xu, ao vàng hiện tại 1.291 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.39%, từ rồi cao nhất là 4.40%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.69%, từ rồi cao nhất là 3.65%. Ở Việt Nam thì một lượng mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng, vàng thì mua vào 36.600.000 đồng chẳng cho một lượng. Bán này là 36.730.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này phải nói rằng nó cũng có một sự tác động mạnh đến Trung Quốc, khi mà dầu thô, tác động mạnh đến dầu thô, quý vị, khi mà Trung Quốc họ đưa ra cái report đó, 2 năm, đây là con số thấp nhất 2 năm. Quý vị cũng biết rằng Trung Quốc không có xuất khẩu được trong những năm khoảng là 2 năm trở lại đây, họ xuất khẩu rất là yếu ớt, trong khi đó thì cái nhập khẩu vẫn là really high contract. Cái lý do vì họ nhập khẩu vì cái nhu cầu của người dân trên 1 tỷ mấy dân đó thì không thể nào mà giảm cái nhập khẩu được. Nhưng mà khi nhập khẩu đó nhưng không có xuất khẩu thì cái từ người ta nói mà chúng ta thấy nó khó chịu lắm, tức là ăn rất nhiều nhưng mà không đi được, thì phải nói rằng nó thê thảm. Mà Trung Quốc hiện tại giờ đang nằm trong cái tình trạng này. Vì thế khi mà Hoa Kỳ đã đánh trên cái tiền thuế nữa đó, thì phải nói là cái cú búa này nó mạnh nhất. Mà Dũng phải nói rằng ai nói thì nói, và Dũng cũng cho Tổng thống Trump một cái lời khen. Đây là một sự đánh về kinh tế rất là một cái đòn chí tử trên Trung Quốc, các quý vị. Đau đớn lắm, đến nỗi mà sáng ngày hôm nay thì khi cái report đưa ra đó, thì Trung Quốc phải nói là họ thê thảm vô cùng về kinh tế. Và nói chung ra đó, một cái quốc gia mà có một cái nền kinh tế đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ thôi, không phải là đơn giản, các quý vị. Khi mà cái xe đó, bộ máy kinh tế nó chạy đều đều, nó không nói gì, nó chỉ cần trì trệ khoảng chừng 1-2 tháng thôi là đã thê thảm rồi. Và Trung Quốc đã bỏ ra không biết bao nhiêu ngàn tỷ won để mà cứu vớt cái tình hình kinh tế trong những năm vừa qua. Ngay cả họ đã thao túng cái đồng nhân dân tệ để lôi kéo những nhà đầu tư đi vào, nhưng mà cũng rất là thê thảm. Nhưng mà cái người đồng thê thảm với Trung Quốc là iPhone, quý vị, chút xíu này nói về cái iPhone. Khi mà cái tình hình kinh tế như vậy đó, thì làm cho cái thị trường chứng khoán global stock, tức là cả thế giới đều ảnh hưởng hết. Và khi thế giới ảnh hưởng như vậy đó, thì đồng đô la bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Và đồng đô la bị mất giá như vậy đó, thì giúp cho cái yellow metal, tức là vàng, tăng lên. Và tôi thấy này, vàng trong những ngày vừa qua tăng rất mạnh. Từ khoảng 2 tuần trở đây, vàng tăng trên 60 đồng cho một ao vàng, lên rất mạnh, quý vị. Và người dân, khi mà họ không có lòng tin về cổ phiếu, mà họ sẽ chuyển qua một là đầu tư lên vàng để giữ đó, hai là họ đầu tư vào địa ốc, nhưng mà địa ốc cũng hiện tại giờ cũng rất là thê thảm. Như thế vàng là cái stock duy nhất có thể giữ được mà không mất giá là vàng, vì thấy vàng bắt đầu có chiều hướng gia tăng trong ngày vừa qua. Và tin kế tiếp, thưa quý vị nào có nhu cầu đi qua Houston bằng đường hàng không, hoặc là chúng ta đi qua bên Miami, thì chúng ta có thể bị delay chút xíu ở checkpoint. Lý do vì ngày hôm qua đó, một cái terminal ở George Bush Intercontinental Airport ở Houston đã bị đóng cửa, và sáng nay vẫn còn remain đóng cửa khi mà cái TSA đã bị thiếu. Những người làm về là Bộ An ninh về hàng không đó, thì họ đã bị lay off và bị tạm nghỉ ở nhà khoảng 420.000 nhân viên. Và có những phi trường hiện tại giờ bị rất là short khi mà họ lấy cái ngày sick day, kính thưa quý vị. Họ call out sick để mà họ được get paid. Thì cái điều đó cũng không có được gọi là hay lắm, rất là nguy hiểm. Vì thế ở phi trường ở bên Houston cũng đã đóng cửa một cái terminal B để giảm cái gọi là thiếu nhân viên. Trong khi đó thì Miami cũng close một cái security checkpoint. Vì thế hai cái phi trường này thì sẽ có thể là chúng ta đi ra sớm chút xíu để đi để bay, còn không thì ta sẽ bị trễ, bị delay. Vào từ ngày 22 tháng 12 cho đến nay là khi mà chính phủ đã đóng cửa đó, thì đây là cái thời gian dài nhất trong lịch sử mà Hoa Kỳ đã đóng cửa các cơ quan của chính phủ, thưa quý vị. Và đến ngày hôm nay vẫn còn nằm trong một cái án mây mờ. Mặc dù tôi cũng giải thích quý vị một ngắn rồi là 5 tỷ đối với Hoa Kỳ là một con số lẻ, rất là lẻ. Số tiền này không bằng một cái số tiền lẻ mà Hoa Kỳ giúp cho những quốc gia khác, đặc biệt quốc gia nghèo khổ và chiến tranh everything. Nhưng mà hai đảng vẫn kình nhau về cái số tiền này, thật sự ra đó là một cái điều rất là không thể nghĩ ra một cái từ gì khác nữa, vì nó ảnh hưởng rất nhiều, ngay cả những cái cơ sở thương mại ở Washington DC cũng ảnh hưởng, và những cơ sở thương mại ở đây, ở bất cứ quốc gia nào hay thành phố, ở bất cứ tiểu bang nào, thành phố nào cũng bị ảnh hưởng. Khi mà cái thế sẽ không đi làm thì họ cũng không có đi ăn uống, họ không đi shopping. Nói chung ra có nhiều ảnh hưởng. Ví dụ cũng nói cách đây 2 tuần trước cũng nhắc lại là nếu mà ví dụ có quyền thì chắc kêu bà Nancy Pelosi rồi ông Trump xuống phải tét đít cho mọi người một cái, thưa quý vị. Vì cái này thật sự là Dũng theo ví dụ nghĩ 5 tỷ không có bao nhiêu, nhưng mà nó cũng là một cái giúp ích cho một cái security của chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà họ vẫn không có duyệt, không có ký để thông qua, mà không biết là đến khi nào đây. Hiện tại bây giờ thì người dân cũng đang bắt đầu bước vào những cái lúc mà gọi là cái ảnh hưởng đến những cái cơ sở thương mại. Một bản tin kế tiếp, bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay cũng thêm phần gọi là tác hại lên thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Khi mà cái report sắp tới đây đó, cái final quarter của năm 2018 của các corporation, những các cơ sở thương mại của Hoa Kỳ, quý vị, những cái cơ sở lớn đó, thì cho biết trước là con số nó đưa ra report nó không có được sáng sủa lắm. Nhưng mà đặc biệt về cái Apple bị giảm rất là thê thảm, quý vị. Cái stock họ cũng giảm khoảng vài tuần trước, thì từ những cái lá thư mà của ông CEO Tim Cook đã viết gửi đến những cái người investor hay là đưa lên chúng tôi bằng cái bulletin của họ, hay họ coi đó cái tình trạng của Apple như thế nào, chẳng hạn như Tiến Dũng đầu tư vào cái thí dụ đi đầu tư vào cái đài 1600, thì Tiến Dũng sẽ có một cái access để vào đọc những cái bản tin về 1600, về cái kinh tế hay về cái doanh thu, để biết 1600 này làm ăn như thế nào. Thì trong một cái post của investor riêng, đặc biệt cá nhân của người invest về cái Apple đó, thì họ vào họ coi được Cook là ông CEO đã gửi cái ông 11 lần mention về China, tức là cái tình trạng ở Trung Quốc nó rất là thê thảm đối với cái Apple. Họ, người dân Trung Quốc hiện tại giờ họ như họ ngoảnh mặt không có muốn xài Apple nữa. Không muốn xài Apple lý do vì cái tẩy não cái việc khi mà cái thị trường điện thoại và Huawei của Trung Quốc cũng khá tốt và cái giá cả cũng rất là rẻ, rẻ hơn Apple rất nhiều. Thì người dân bắt đầu có một cái vận động là nên người nội địa, nên xài hàng nội địa. Thì hiện tại giờ người dân Trung Quốc đang bắt đầu có chiều hướng quay sang xài điện thoại của Trung Quốc. Và chúng ta biết rằng Apple đã bị cấm nhập vào Trung Quốc. Khi mà Apple bị cấm như vậy đó, thì người dân bắt đầu trải nghiệm thử xài điện thoại nội địa. Mà khi họ thích rồi thì chắc chắn khi Trung Quốc mở cửa cho Apple đi vào thì sẽ không còn chỗ đứng nữa. Và đó là cái bất lợi cho công ty Apple, thưa quý vị. Trong khi đó thì Macy, Kohl, những cái cơ sở thương mại khác ở Hoa Kỳ cũng rất là thê thảm. Cái report của họ chắc chắn là sẽ disappointed vào những ngày sắp tới đây và làm cho tình hình của Hoa Kỳ, đặc biệt về kinh tế, không được sáng sủa lắm, thưa quý vị. Ngay cả airline cũng vậy nữa. Hai cái công ty lớn, hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ là Delta Airlines cũng là American Airlines, họ cũng đã cut đi cái forecast của họ trong những ngày sắp tới. Chúng ta thấy rằng dù họ cái doanh thu họ bao nhiêu đó, thì trong những ngày sắp tới cái doanh thu của họ sẽ giảm rất nhiều và họ sẽ report ra trong những ngày sắp tới. Thì cái tiếp theo tin cuối cùng nói về CDC đã đưa ra một cái lời cảnh cáo cho người dân Hoa Kỳ biết rằng cái dịch cảm cúm hiện tại bây giờ đã lây lan rất mạnh. Riêng về năm ngoái là khoảng 6.2 triệu, năm nay họ đoán rằng có thể trên 7.3 triệu người đã bị gọi là bị cảm cúm. Và cái cảm cúm này bắt đầu nó lây lan vào đầu tháng 10, tức là 1 tây tháng 10 cho đến ngày 5 tây tháng 1 là có khoảng từ 69 đến 84 ngàn người phải nhập viện, và đa số người này lớn tuổi và nhỏ tuổi. Và một lời khuyên của CDC đó, thì họ nói rằng nếu quý vị nào có cái flu-like illness, tức là cảm thấy mình có bị bệnh cảm cúm đó, thì nên uống thuốc liền ngay tức khắc trong những thời gian mà chúng ta biết chúng ta bị bệnh, nên là mua thuốc uống liền. Và ở nhà trong vòng 24 tiếng, khi 24 tiếng đó, cái con virus nó không có mạnh nữa, thì chúng ta ra đường có lây người nào đó thì cũng giống như là lây nhẹ nhẹ thôi. Dù cái vaccine thì ta bị chích ngừa cho người ta. Vì thế thì nhớ nha, chúng ta bị cảm đó, chúng ta nên ở nhà, đừng có đi làm. Chịu khó, call sick ở nhà, 24 tiếng uống thuốc, 24 tiếng thôi nghỉ ngơi nha. Uống thuốc nữa, nghỉ ngơi và uống thuốc nữa. Để cho cái con virus nó gọi là low down, cái effective. Thì chúng ta ra đường mà là có lây đó thì cũng đỡ những người khác, thưa vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và cái mùa cúm thì năm nào cũng vậy, nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà được thì chúng ta nên đi chích ngừa cúm. Thì khi mà cái con virus này nó có, mặc dù chích chúng ta vẫn bị cúm, nhưng mà nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và nếu mà có thể thì chung cái tủ thuốc gia đình, chúng ta nên có những cái loại vitamin giống như là zinc C, hay là chúng ta uống nhiều cam, ăn táo, thì nó cũng giúp ích trong cái mùa cảm cúm này rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Biết rằng anh cũng cảm rất là nhiều đó, nhưng mà cũng cố gắng để mà nói cho hết cái bản tin. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúc anh có một cái...
Giấu lắm mà cũng thấy được hả?
Không, tại cái này giống nhau. Giống nhau, có cái triệu chứng thấy lặng lặng là biết là cũng thật ra thì cái ngứa cổ mà ho đó nó rất là khó chịu anh. Nhưng mà Tiến Dũng bữa nay đi về đi chợ mua gừng đi ngang anh uống
gừng là như là muốn ngâm luôn rồi chứ không phải là uống, cái gì nhưng mà cũng coi như là nóng trong người luôn đó, nhưng mà cũng không hết. Nhưng mà
anh thử xay anh thử xay nát cái gừng và tỏi chung với nhau đó, rồi anh nấu với chanh, nó uống vào buổi sáng sớm á cũng đỡ hơn rất là nhiều đó.
Đúng đó, tôi nhìn thấy ở dân gian người ta thường gà bình bình á, họ xay tỏi cho uống, thì uống nhiều thì nhiều, mà con gà nó nếu mà hết thì hết, không hết thì dù sao cũng ướp tỏi sẵn cũng tốt, nên dù nghĩ là cũng tốt. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo như vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào tạm biệt anh Tiến Dũng, xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau.